Thú tu thành thần, chương 1338. Hacot, gocchuyenaudio.com. Băng thần cùng mấy cô nàng yên phận trong một tuần, thế nhưng đám người kia vẫn không hề có ý định buông bỏ. Thông tin thăm dò từ người làm trong quán rượu ngược lại khá là lạc quan, đạm đài gia tộc gần đây quả thật có cần người thật. Thế nhưng vấn đề là họ chỉ tuyển nam nhân chứ không tuyển nữ nhân, công việc cũng có vẻ khá kỳ lạ. Tất cả dù lớn hay nhỏ đều xoay quanh đại tiểu thư đạm đài Thiên Thanh, từ việc hỗ trợ săn giết yêu thú cho tới hộ vệ đều tuyển thêm. Qua tìm hiểu thì đạm đài gia tộc dường như muốn gia tăng lực lượng bên cạnh đại tiểu thư của bọn họ trước sức ép đến từ Thanh Lâm Thánh Sơn. Hai cái tiểu thư của đạm đài gia tộc cạnh tranh lâu như vậy ai cũng biết, thế nên không chỉ có chuyện một bên gặp nguy hiểm. Nói thẳng ra là nếu hiện tại đạm đài Thiên Thanh có mệnh hệ gì thì đương nhiên đạm đài Thiên Hà sẽ tiếp tục kế vị dù mẹ nàng đã không còn ở trong gia tộc. Đạm đài gia tộc rất cứng rắn với quy tắc chỉ có dòng chính mới được phép kế vị tộc trưởng. Lần này tuyển người chỉ tuyển nam nhân, đồng thời chỉ tuyển người trẻ tuổi, nghe nói là có hai lý do khiến đạm đài gia người chọn lựa thế này. Thứ nhất là đào tạo một đám người trung thành từ lúc còn chưa có gì, sau này đạm đài Thiên Thanh nắm quyền sẽ có lực lượng riêng đầy tiềm năng. Người đứng ra tuyển chọn lần này chính là mẹ của đạm đài Thiên Thanh, ma nữ Thẩm Duyệt Nhiên vang danh khắp chốn. Thời gian báo danh tới tận một tuần, đã thế còn cho phép báo danh giúp nữ nên không ít người cân nhắc cho tương lai nên đã tham gia. Còn một lý do có chút mơ hồ khiến người ta khó tin, trong đạm đài gia có người truyền ra bởi vì đạm đài Thiên Thanh là nữ mới phải tuyển nam nhân trẻ tuổi. Đại phu nhân hóa ra muốn sau này con gái đăng vị gia chủ thì có thể tìm lấy một cái vô danh nam nhân làm song tu bạn lữ. Đáng nhẽ lời đồn vô căn cứ như thế này thì đừng hòng có người tin, thế nhưng nguyên nhân sâu xa lại bị đồn thổi khắp nơi vì tính hợp lý. Lý do là bởi vì đạm đài gia chủ từ khi lấy đại phu nhân liền chỉ hưởng dụng một lần duy nhất, sau đó không dám. Nghe đồn xưa kia gia chủ đạm đài gia chỉ sau một lần thị tẩm liền cả người gầy rộp đi, nguyên khí tu vi đang tiến nhanh thần tốc cũng chững lại trăm năm mới có chút tiến bộ. Từ những nguyên nhân này có người đồn rằng đại phu nhân có tu luyện song tu công pháp, đã thế còn thuộc dạng tà ác gây hại cho nam nhân. Đạm đài gia chủ muốn giữ mạng thế nên dù phải lạnh nhạt phu nhân cũng không dám dơ tới lần thứ hai. Lời đồn này còn đáng sợ ở chỗ là sự hợp lý lớn vô cùng, trong trăm năm nay thì đại phu nhân Thẩm Duyệt Nhiên tu vi lại tiến nhanh không ngừng. Vốn thua xa tu vi nhị phu nhân một đoạn lại trở lên cân bằng, càng khiến nhiều người nghi ngờ đó là do tác dụng của công pháp tà ác kia. Lần này tuyển người vì đạm đài Thiên Thanh đã kế thừa công pháp kia, nàng ta cần nam nhân có thể giúp con gái nữa mình sớm đạt tốc độ tu luyện cần thiết. Nghe tưởng phi lý nhưng lại vô cùng hợp lý, ai cũng coi nó như sự thật rồi. Tuy nguy hiểm là thế nhưng số người đăng ký ngay trong ngày đầu tiên đã nhiều khủng khiếp rồi. Bọn họ đều biết nếu có cơ hội đó thì dù nguy hiểm nhưng vẫn có cơ hội khiến họ một đêm trở thành phụng hoàng không chừng. Nếu trước kia đạm đài gia chủ chết đi thì có lẽ sẽ không có nhiều cái dân liều mạng như thế này. Hắn ta còn sống khiến cho nhiều kẻ tin rằng dù có gặp trường hợp. gocchuyenaudio.com, tương tự thì vẫn có thể sống khỏe đến già, một phút đau khổ cả đời sung sướng. Chuẩn bị gia nhập Thiên Hà công hội thì băng thần mang Tiếu Hoan Hỉ ra ngoài, nàng cũng không thể chậm trễ việc thăng cấp trong thiên đạo được. Dù sao nếu nàng không ở trong nhóm dẫn đầu thì quả thật sẽ rất mất mặt. Hình thức tuyển chọn của Thiên Hà công hội vô cùng đơn giản, chỉ cần có thành tích đủ tốt ở mức có thể chấp nhận là được. Năng lực càng lớn thì vị trí sẽ càng cao, tuy nhiên không khắt khe về thực lực nhưng xuất thân sẽ bị điều tra qua một lần. Đương nhiên sẽ không điều tra quá mức khắt khe, nhiều người có bí mật riêng trong lòng sẽ lựa chọn từ bỏ ngay. Đạm đài gia cũng là bá chủ của siêu cấp vi diện nên họ càng không ngại bất cứ người của thế lực nào gia nhập bọn họ cả. Trong công hội cũng có không ít người bị loại bỏ của hai cái thế lực khác, chính vì lý do này nên đạm đài Thiên Hà mới lựa mấy cái thân phận này. Cách một cấp độ vi diện đã khó để điều tra rồi, huống chi còn bị loại bỏ bởi Thanh Lâm Thánh Sơn càng khó điều tra hơn. Ba người đi vào ngôi thành bị Thiên Hà công hội chiếm dụng đặt trụ sở, ngôi thành này cũng đổi thành tên của công hội luôn. Từ đây có thể nhìn ra Thiên Hà công hội vô cùng bá đạo, Thiên Long Bang cũng chưa có ý định chiếm nguyên một tòa thành làm gì. Đi vào bên trong thì băng thần được dịp rửa mắt khi số lượng công trình của bọn họ xây dựng thật sự quá nhiều. Tuy không biết tác dụng của những công trình này là gì nhưng về độ ngầu thì Thiên Hà công hội thực sự đã làm vô cùng tốt. Đạm đài Thiên Hà như cái hướng dẫn viên du lịch giới thiệu từng chỗ cho băng thần biết, hóa ra thực sự nhiều chỗ xây dựng chỉ để hội nhóm nhỏ trong công hội sử dụng. Do số lượng thành viên lên đến cả tỷ thế nên ngoài tòa thành này thì còn rất nhiều tòa thành khác bị chiếm dụng bởi Thiên Hà công hội. Nhìn băng thần có vẻ bất ngờ thì đạm đài Thiên Hà nói thẳng. Từ Thực ra Thiên Hà Công Hội so với Thiên Long Bang thì không hơn nổi về chất nhưng lại hơn xa về thế. Băng Thần mỉm cười không nói gì cả, bỗng có một âm thanh mang chút bực dọc vang lên. Ai nói Thiên Hà Công Hội chúng ta không so được với Thiên Long Bang? Ba người quay lại thì thấy một nam nhân cao to, vai u bắp thịt trong như một con khỉ đột vậy. Người này ít nhất cũng phải 6 thước là ít, cũng tương đương với 2 mét rưỡi có thừa, nhìn vào liền cảm thấy vô cùng lực lưỡng. Có lẽ bị chê bai thế nên người này mới tỏ ra tức giận như thế, tuy biết rõ người này nhưng Đạm Đài Thiên Hà vẫn giả bộ mở sách tìm kiếm. Cuốn sách này có lưu giữ toàn bộ cao tầng của Thiên Hà Công Hội, cầm thứ này để cho người khác đỡ nghi ngờ. Nàng tìm một hồi rồi giới thiệu cho Băng Thần. Người này tên là Hắc Cốt Đường, chủ thứ 100 của Thiên Hà Công Hội, dưới trướng có 1 triệu thành viên tinh nhuệ. Có thành tích vượt cấp chiến đấu thắng được người hơn mình 10 cái cấp độ, cũng nhờ chiến tích này mới được phong danh hiệu Đường Chủ. Băng Thần hơi mỉm cười rồi nói, hóa ra là Hắc Đường Chủ, chúng ta mới từ thượng cấp vi diện phi thăng lên không lâu, phu nhân ta trước giờ toàn nhìn bảng xếp hạng. Nàng làm sao biết được sức mạnh tiềm ẩn của Thiên Hà Công Hội, mong Hắc Đường Chủ đừng chấp nhặt với nàng. Hắc Cốt thở ra một hơi nhìn về phía Tiếu Hoan hỉ hỏi. Vị này là, Băng Thần vui vẻ giới thiệu, vị này là đại phu nhân của ta tên Hoan Hỉ, người. Góc truyện audio.com, còn lại là nhị phu nhân Thiên Hà, bổn nhân tên Băng Thần. Nghe tới Tiếu Hoan Hỉ đã có gia thất, Hắc Cốt tỏ ra hơi buồn rầu nhưng rất nhanh chóng liền di rời ánh mắt của mình sang Băng Thần hết lời khen. Băng Thần huynh đệ thật sự may mắn khi cước được hai cái phu nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế này. Đúng rồi, không biết các ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì thế? Đạm Đài Thiên Hà khẽ giọng, xin lỗi Hắc Đường Chủ vì lời nói lỗ mãng khi nãy, tiểu nữ cùng phu quân hôm nay tới để thử sức trong Thiên Hà Công Hội. Từ khi bị loại khỏi khảo hạch của Thanh Lâm Thánh Sơn thì chúng ta liền nghĩ ngay tới Thiên Hà Công Hội. Hắc Cốt vốt cầm một cái rồi nói, ta cũng chẳng bận bịu cái gì, thôi để ta dắt ba người tới nơi khảo hạch người mới, có ta đi cùng chắc sẽ được nhận thôi. Băng Thần chắp tay, thế thì còn gì bằng, đa ta Hắc Đường Chủ, Hắc Cốt thẳng thắn nói, tại ta thấy nhan sắc của hai vị phu nhân quá xinh đẹp, nếu để các ngươi khảo hạch một mình sẽ đụng phải bọn không ra gì. Lúc đó danh tiếng của công hội sẽ càng ngày càng đen. Ba người cứ như thế đi sau lưng Hắc Cốt dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, tạm thời mọi chuyện coi như ổn. Cách chương.